đọc lại chánh văn cho con giảng.
Kính bạch thầy, xin đọc bài không năng thuyết và sợ thuyết.
Năng là cái khả năng, cái mà có cái khả năng để nói, tức là con người. Còn sợ là cái pháp nói. Cho nên năng và sợ, cái người nói và cái pháp nói. Thế ở đây tại sao cái người nói cũng không và cái pháp cũng không? Nói tại sao cái người không? Đức Phật nói pháp cho chúng mình nghe mà bây giờ lại bảo không. Cái người nói là không. Về cái hóa thân của Phật, Đức Phật hiện cái thân ở bên Ấn Độ để Đức Phật nói pháp cho chúng mình học. Thế cái thân ở bên Ấn Độ là cái hóa thân, cho nên không phải thật. Đấy là ngài ứng hóa giả hiện cho cái thân ấy thôi, chứ ngài thật ấy là ngài ở khắp pháp giới. Thế cho nên không có cái người nói. Thế còn pháp, cái pháp là dùng âm thanh, mà âm thanh là rung động của không khí. Như thầy đang nói đây, các con có nắm được cái gì không?
Dạ không.
Thế cho nên âm thanh là cái không thật, không có. Vì thế cho nên người cũng không, mà cái âm thanh cũng là không. Cần nói tiếp.
Yeah.
Này Tu Bồ Đề.
Tu Bồ Đề, ông chợ bảo Như Lai khởi nghĩ thế này.
Chớ bảo rằng, trên cái câu trên này, chớ bảo rằng, nghĩa là ông đừng có thốt ra cái lời nói. Ông nói rằng Như Lai khởi nghĩ thế này, ta sẽ nói pháp. Để ông chớ nói rằng Như Lai khởi cái tâm, Như Lai nghĩ rằng ta sẽ nói pháp. Thế xong rồi ở dưới lại thêm một câu, chớ khởi cái nghĩ ấy. Tức là dịch văn chữ Nho, mạt tác thị niệm. Cái câu mạt tác thị niệm ấy là Phật dân ông Tu Bồ Đề. Còn cái câu trên này thì bảo ông Tu Bồ Đề chớ có nói rằng Như Lai khởi nghĩ ta sẽ nói pháp. Thế rồi Phật lại dặn thêm ông Tu Bồ Đề chớ khởi cái nghĩ ấy mà tác thị niệm. Chớ khởi cái nghĩ ấy. Thế vậy thì thế nào là Như Lai khởi nghĩ thế này, ta sẽ có nói pháp. Mà lại lúc đầu thì Phật bảo ông Tu Bồ Đề, ông chớ có nói như thế. Thế rồi Phật lại thêm một câu mạt tác thị niệm, là ông chớ có nghĩ thế. Thế là thế này, cái gì mà cẩn thận không cho người ta nói, rồi lại dặn không được nghĩ như thế.
Yeah.
Thế là đầu đuôn sao? Bởi vì từ đầu cuốn kinh đến đây, chúng ta đã thấy Bồ Tát còn không khởi cái niệm. Bởi vì nếu mà khởi cái niệm nghĩ, tức là trong đó có ta, có người, thành là có chấp ta, chấp người rồi. Từ đầu cuốn sách này nói nhiều lần về cái việc này rồi. Thế thì Bồ Tát mà còn không chấp ta, chấp người, thì Phật có chấp ta, chấp người không?
Dạ bạch thầy không ạ.
Thế sao Phật hiện thân ở xứ Ấn Độ đấy thôi? Sao lại bảo không có Phật? Hiện thân là ngài biết ngay cái thân ấy chính ngài giả hiện ra, chứ nó đâu có phải ngài.
Yeah.
sản cả. Đó là không năng thuyết, không có người. Có phải cái thân Ngài hiện lên đấy, Ngài có biết là cái thân giả không?
Dạ biết, có chuyện thật
thế. Thế cho nên không năng thuyết. Và cái người ấy đã không có, thì những cái lời Ngài nói có không?
Dạ không.
Cho nên không có sở thuyết để nói. Không năng thuyết, không sở thuyết. Chứ Như Lai khởi nghĩ đó là năng, rồi nói pháp ta sẽ đó là ta là năng. Còn nói pháp đó là sở thuyết. Trên vừa mới nói không có năng thuyết, không có sở thuyết. Để có ông Phật ở Ấn Độ nói không mà rõ ràng lịch sử người ta ghi có ông Phật bao nhiêu kinh sách đây, bây giờ mình cũng đang ngồi học kinh của Ngài nói đây, thế sao lại bảo không? Nghĩa là ông Phật hiện được xứ Ấn Độ là Đức Phật tùy duyên, tùy cái trình độ của loài người nó có thể hiểu được phần nào, thì Ngài tùy duyên, Ngài giả hiện hóa thân, thì Ngài cũng tùy theo căn cơ mà Ngài liệu lời, Ngài giảng để cho nó hiểu được. Chứ không phải ông Phật sinh ra ở xứ Ấn Độ, không phải là ông Phật thật, cái này chị em hiểu rồi. Còn cái pháp Ngài nói ra cũng là tùy cái cơ duyên, cái loài người có trình độ hiểu được như thế, thì Ngài dạy kinh Kim Cương, Ngài dạy kinh Lăng Nghiêm. Còn Ngài còn hiện thân ở bên thế giới nào nữa? Thầy nói thí dụ như ở trên cung trăng, cái trình độ của những chúng sinh ở trên cung trăng, người ta lại cần một loại thân khác, người ta lại cần một lời giảng khác, thì Ngài lại hiện cái thân hợp với người ta, và Ngài giảng những lời cần cho yếu cho những người ở trên cung trăng. Thế cho nên Ngài không có một cái pháp nào cố định, không có cái pháp nào nhất định để nói cả. Vì đây cho nên đây mới nói không, chớ nói là Đức Phật nghĩ ta nói pháp, nghĩa là không có một cái pháp cố định nào cả. Đây chỉ là tùy duyên để làm lợi ích chúng sanh mà thôi. Nếu mà chúng sanh nó trình độ này thì ta nói việc này, nếu nó trình độ khác thì ta lại nói cái khác. Chứ không phải có một cái pháp cố định. Thì cái thân này là hóa thân thì là giả, mà pháp là tùy thời cơ, tùy nhân duyên. Chứ chính cái âm thanh là cái không có. Cái tùy thời cơ, tùy nhân duyên, Ngài dùng cái huyễn để cái âm thanh bây giờ nó là cái rung động của không khí, nó là cái không có. Như Phật dùng cái rung động này để khai mở cho chúng sanh, thì tùy mỗi có loài nó cần thứ nào thì Ngài dùng thứ đấy. Chị em đồng ý chưa?
Thưa là sao? Như vậy nó tóm lại là với cái câu chánh văn này á, là ý nói là nghĩa là mình á thì mình vẫn thấy là có Phật đang thuyết pháp, còn Đức Phật á thì Ngài không có thuyết pháp.
Thì mà đây Ngài nói câu này, chính Phật lại dặn ông Tu Bồ Đề nọ chớ có nói như thế. Đó là nghĩa là Phật biết rõ cái lời nói của Phật là không cố định. Hôm nay chúng ta học lớp chúng ta học cái gì?
Kim Cang
đây. Đấy. Thế nhưng mà với các em mà nó vừa mới bắt đầu vào lớp chưa chùa, chúng mình có đem Kim Cang để dạy không? chúng mình phải cho nó học là nghiêm trước. Nó hiểu được là nghiêm rồi nó mới hiểu nổi bộ là nghiêm, bộ kim cang. Có phải không nào?
Yeah.
Đấy. Thế cho nên chúng ta cho các em nó học là nghiêm trước, chứ không phải cố định là ai cũng phải học bộ kim cang này. Có người học là nghiêm, có người ta học pháp hóa. Người nào cần thứ nào phải học cái trước. Thế những cái em mà nó chưa biết viết, biết đọc, ta mang cái kim cang là ta dạy nó có ích không? Đó. Đối với những em nó chưa biết viết, biết đọc thì ta lại cần mang những cái câu này, những cái sách nào mà nó vừa cái trình độ của nó thì ta dạy. Thế cho nên đây ý của Phật dạy cho chúng mình học kinh, mà ý của Phật chỉ cho mình đừng cố chấp vào một cái gì cả. Hễ mà cố chấp ấy, thì cái việc nó trở thành hỏng. Thế cố chấp là phải học Bát Nhã, phải học Kim Cang. Đó. Thế thì mình có độ được cho tất cả chúng sanh được không? Đấy, cho nên đây Phật dạy mình đừng cố chấp.
Dạ, mà thầy vậy thì tuy chúng con không cố chấp nhưng mà vẫn thấy là có Phật nó khác. Còn Đức Phật thì Ngài giảng mà Ngài vẫn thấy là Ngài không giảng.
Cô thấy là Phật nhưng cô phải biết đây là hóa thân Phật, dạ, chứ không phải Phật thật.
Dạ.
À, thế là cô biết luôn Phật giả. Dạ. Mà cô phải biết rằng những lời nói đây, âm thanh đây là rung động của không khí, cô đâu có nắm được. Phật nói đã mấy ngàn năm rồi, cô đâu có nắm được cái âm thanh của Phật. Cái âm chẳng qua là đây các tổ để lại cho cô. Bây giờ cô nắm được chữ nghĩa, cái âm thanh cô đâu có nắm được nữa. Thế rồi ngày mai cái chữ nghĩa này nó lại phai đi, nó lại hỏng đi. Đấy, thì người ta lại có cái phương pháp khác. Cái này nghĩa là mình đừng cố chấp vào một cái nào. Ý của Phật khuyên dạy mình thế. Thế mà cố chấp thì không nắm được. Chẳng những không nắm được Phật như ban nãy vừa nói, không nắm được Phật mà cũng chẳng nhận được cái ông Phật của mình. Phải tuyệt đối buông hết những cố chấp.
Con nói là nếu con như vậy có phải con là người không cố chấp không? Nghĩa là bây giờ con vẫn học kinh Phật, con vẫn biết đây là kinh Phật nói, thế rồi thôi. Thì đó là con là người không cố chấp không?
Thì con biết là kinh Phật nói, thế giờ sao? Con làm gì nữa nó mới thành cái cố chấp?
Nghĩa là con không cố chấp rằng thư thư rằng là Phật nói pháp, nhưng mà con vẫn biết đây là pháp của Phật, thì như vậy con là được rồi.
Thế thế thì có sao mà gọi là cố chấp? Nghĩa là bây giờ con cố chấp ấy, là bây giờ con học cái bộ này.
Dạ.
Rồi về nhà cứ bắt em nó cũng phải học, bắt bố mẹ
để con
à.
Để con một cái
mình có cái tâm.
Dạ.
Mình muốn giáo hóa nhưng mà bây giờ em nó không học nổi.
Dạ.
Thì mình muốn dạy cái bộ này.
Dạ.
Mình đã phải tìm cái khác.
Dạ.
Mang Bát Nhã Tâm Kinh chẳng hạn giảng cho nó nhận ra trước thì đã.
Dạ.
Chứ không có tư tư rằng đây cái này là lời của Phật, mày sống chết mày sẽ học.
Dạ.